Bài trích sách giảng viên. Giảng viên đã dạy rằng: hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không. Vì kẻ này làm việc vất vả trong sự khôn ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải để sự nghiệp lại cho người ở nhưng không, thì thật là hư không và tai hại lớn lao. Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm mà phải chịu đau khổ cực lòng dưới phàm trần. Suốt ngày của họ đầy sự đau khổ gian truân, và ban đêm lại không được yên lòng. Thế thì chẳng phải là hư không sao? Đó là lời Chúa. Hãy tới chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô đa tạng cứu độ của ta, hãy ra trước thiên nhiên với lời ca ngợi, chúng ta hãy xương ca để hoan hô người.
Được chi hôm nay các bạn nghe tin người, các ngươi đừng cứng lòng.
Hãy tiến lên cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan Chúa đấng tạo thành ta, vì chính người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân người chăn dân, là đoàn chiên thuộc ở tay người.
Được chi hôm nay các bạn nghe tin người, các ngươi đừng cứng lòng.
Ước chi hôm nay các bạn nghe tin người, đừng cứng lòng như ở Meriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách ta. Họ đã thử ta mặc dầu đã thấy công cuộc của ta.
Ước chi hôm nay các bạn nghe tin người, các ngươi đừng cứng lòng.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Colosse. Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu trong Đức Kitô, trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với người trong vinh quang. Vậy còn sống trên địa cầu, anh em hãy kiềm chế các chi thể anh em là sự gian dâm, ô uế, dục tình, đam mê xấu xa và hạ tiện, tức là sự thờ phượng thần tượng. Anh em chớ nói dối với nhau. Anh em hãy lột bỏ người cũ cùng các việc làm của nó, và mặc lấy người mới, con người được đổi mới theo hình ảnh của đấng đã tạo thành nó. Ở đấy không còn là dân ngoại và Do Thái, chịu phép cắt bì hay không chịu phép cắt bì, người mang rợ hay người si tha, nô lệ hay tự do nữa, nhưng mọi sự và trong mọi sự có Đức Kitô. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Alleluia, alleluia.
Người ta sống không nguyên lời mình, nhưng đời mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Người bảo kẻ ấy rằng: Hỡi người kia, ai đã đặt ta làm quan xét hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi? Rồi người bảo họ rằng: các ngươi hãy coi chừng giữ mình tránh mọi thứ tham lam, vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu. Người lại nói với họ thí dụ này rằng: một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi. Đoạn người ấy nói: tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó. Và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm, ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, những người yêu thích bóng đá thế giới có lẽ ít nhiều đều biết đến cầu thủ quốc tế nổi tiếng người Brazil tên là Kaká, hiện đang chơi cho câu lạc bộ AC Milan Italia. Cầu thủ mà sau mỗi lần ghi bàn thắng thường giơ hai tay lên trời để tạ ơn Chúa và khoe với mọi người dòng chữ: tôi thuộc về Chúa Giêsu trên áo của mình. Mới đây, khi trả lời phỏng vấn nói về việc từ chối đá cho câu lạc bộ Real Madrid dù số tiền chuyển nhượng kỷ lục đến 90 triệu euro, anh nói rằng: Real là một câu lạc bộ tuyệt vời, nhưng tiền đâu phải là tất cả. Câu trả lời chắc nịch ấy làm không ít người phải nể phục, và chắc hẳn cũng gợi lên cho chúng ta nhiều điều phải suy nghĩ trong cuộc sống của mình, nhất là khi suy niệm về chủ đề phụng vụ hôm nay. Những lời đầu tiên trong sách giảng viên nơi bài đọc thứ nhất hôm nay trình bày cho chúng ta nhãn quan thực tế về cuộc sống, được biên soạn ở thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, tác giả sách giảng viên đã đưa ra những suy tư khắc khoải về ý nghĩa của cuộc đời, sống để làm gì và sau cuộc sống này sẽ ra sao. Và rồi ông mời gọi mọi người hướng về sự chiêm niệm mang tính thoát tục của ông, rằng mọi sự trên thế gian này đều là chóng qua, là tạm bợ. Mặc khải về cuộc đời có tính tiệm tiến trong cựu ước đó đã được làm sáng tỏ qua lời giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay. Sau khi nói lên quan điểm về sứ mệnh cứu độ của mình, Chúa Giêsu đã lên tiếng khuyến cáo mọi người đừng quá gắn chặt đời mình vào của cải vật chất và coi nó như là cứu cánh của cuộc đời, mà quên đi việc phải gia tăng sống tình thương với Thiên Chúa và liên đới với anh chị em chung quanh. Thí dụ về người phú hộ khờ dại là minh chứng tiêu biểu nhất cho những người lúc nào cũng chỉ lo tích trữ cho thật nhiều của cải, tiền tài và danh vọng ở đời này. Nhất là lời khẳng định của Đức Giêsu: không phải hễ ai có dư thừa là mạng sống của người ấy được bảo đảm nhờ của cải đâu. Thực tế hơn nữa, Chúa Giêsu còn nhắc nhở con người đừng bao giờ để lòng tham lam khiến mình quên đi điều căn bản tất yếu. Đó là: nào phàm nhân sống mãi được sao mà chẳng phải đến ngày tận số. Như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa hôm nay nhắc nhở người Kitô hữu biết phân biệt đâu là cái chính yếu, cái phụ tùy trên hành trình dương thế của mình. Chắc chắn không ai phủ nhận giá trị và tác động tích cực của tiền bạc, nhưng vấn đề là sử dụng sao cho đúng với vai trò và công dụng của chúng. Luôn còn đó lời nhắn nhủ của Đức Giêsu: nếu người ta được cả thế giới mà thiệt mất mạng sống mình thì nào có lợi gì. Vẫn biết rằng có thực mới vực được đạo, nhưng nếu không nhận thức cùng đích của cuộc đời mình là gì thì tiền bạc sẽ rất dễ gây ra những khoảng cách, những biệt ly và tan vỡ trong các mối tương quan nơi gia đình cũng như xã hội. Giáo huấn của Đức Giêsu hôm nay dành cho tất cả, cho người thường dân lẫn người quyền quý, hạng phú gia hay kẻ cơ bản. Do đó, dù ở trong tình trạng nào đi nữa, người Kitô hữu một mặt vẫn cần mẫn làm việc để nuôi sống bản thân ở thế giới hiện tại, mặt khác không ngừng tìm kiếm những sự trên trời, như Thánh Phaolô gợi ý nơi bài đọc thứ hai, nghĩa là biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa bằng cuộc sống liên đới với người khác. Chúng ta biết rằng trong ngày trở lại, Chúa Kitô sẽ chẳng phán xét điều gì khác ngoài lòng bác ái mà con người dành cho nhau. Từ đây, liên hệ đến thực tế đang diễn ra trên thế giới trong hơn 2 tuần qua tại Afghanistan, có lẽ người ta sẽ mãi nhớ đến cuộc sống của 23 anh chị thiện nguyện viên Hàn Quốc, dù đã bị giết hay là còn sống, không chỉ vì họ mang bao nhiêu lương thực, thuốc men và tiền bạc đến hỗ trợ những người nghèo tại Afghanistan, mà họ sẽ được nhớ mãi vì tình liên đới, vì sự quan tâm dành cho người khác khiến họ phải liên lụy và thậm chí là hy sinh chính mạng sống của mình. Cầu xin cho người Kitô hữu biết thể hiện tình yêu và sự quan tâm đó với mọi người trong đời sống đạo hàng ngày của mình, để như là hành trang đi vào đời sống vĩnh cửu trong vương quốc tình yêu của Thiên Chúa mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng.